vị hội. Tức là đấng là ban giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lên đài lỗ sư Tịnh Độ Tông, xin kính chào quý đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật.
Hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài là đoạn tất cả các việc ác, dân làm tất cả các việc thiện. Đạo Phật đến thế gian này luôn luôn giáo dục chúng ta, cái đầu tiên đó chính là phải đoạn ác tu thiện, siêng năng làm tất cả các việc thiện và nỗ lực ngăn ngừa không làm những việc ác. Việc ác nhỏ cho dù bằng một giọt nước, một ngọn cỏ hay một trái ớt mà không cho mà lấy thì đó cũng thuộc việc ác. Việc ác tuy nhỏ nhưng mà lâu dần nó sẽ thành là việc ác to, đúng không? Một cái giọt nước tuy rằng nó nhỏ vậy nè, nó nhỏ giọt cái lâu lâu mình nghe nó to, nhưng mà các cụ để qua một đêm xem nó đầy một cái thùng nước to. Cho nên việc ác tuy nhỏ như một giọt nước cũng không làm, vì việc ác nhỏ lâu ngày nó sẽ trở thành là một việc ác lớn. Một việc thiện tuy là nhỏ, nhỏ như một giọt nước, nhưng mà việc thiện đó lo ta tích cực làm những việc thiệt nhỏ, như ra đường thấy một mảnh ve chai nó nằm ở ngoài đường, người ta không khéo người ta dẫm nó bị đứt chân, ta phải nhặt nó để vào trong. Mình thấy rác nơi công cộng thì mình cũng nhặt rác mình bỏ vào ở trong nơi sọt rác, thì đó cũng là một việc thiện rất nhỏ đấy. Nhưng mà việc thiện tuy nhỏ tích cóp lâu ngày thì việc thiện nó cũng trở thành việc thiện to. Tu hành nhà Phật chúng ta là phải thực tiễn như vậy, chứ không phải ở chỗ suốt ngày ta cứ mê đắm vào trong sự khen chê thương ghét, mà nhất là cái bề ngoài, những lời nói làm sao cho nó vừa lòng dễ nghe thì thích, còn nói mà nó nghe nó hơi nặng quá không thích thì điều đó là điều thật sự là không nên. Cuộc đời này chúng ta tu hành biết bao nhiêu năm rồi mà cứ rơi vào trong sự thương ghét khen chê, rồi cuối cùng sanh tử như thế nào vẫn phải sanh tử như thế đó, thì điều đó là điều đáng tội nghiệp cho chúng ta. Con người ta sẽ bị khổ là vì sao các vị biết không? Ta có thân mà ta chấp vào cái thân của ta là cái của đây là cái thân ta, rồi cái danh dự của ta, mà chưa nói là cái gì tiền tài của ta, thì làm cho mình khổ lắm. Ngã là cái ta, ngã sở là cái của ta, hằng ngày ta cứ giữ cái ta thôi, ta đã thấy đã khổ sở rồi, còn giữ cái của ta thì nó sẽ càng khổ hơn. Nói gì thì các vị chưa hiểu đâu, nhưng mà đến lúc bệnh khổ rồi các chị mới thấy kinh khủng. Cái ta này mình giữ cái ta này cho nó khỏe thôi nha, đã là một việc kinh khủng rồi. Thở nó không thở được, mà chết thì nó không chết, mà sống bình thường thì nó không sống được, chứ đừng nói là chi cái của ta nha, nhà cửa xe ô tô hay tất tật các thứ khác, lúc đó ngay cái của mình trong mình thôi nè, muốn thở cũng không thở được, thì các vị sẽ thấy là cái ta mà còn ta còn không giữ được thì cái của ta thì là cái gì. Nhưng bây giờ thì chúng ta chưa bệnh chưa khổ, chúng ta chưa cảm nhận, chứ những người mà tôi đã chứng kiến và nhìn thấy Các vị bình thường thì phát tâm niệm Phật đó, nhưng mà lúc mà sắp yếu xuống rồi, có một cô ở ngoài Hà Nội nè, thầy đến thăm thầy niệm Phật, thì các cụ ấy cũng siêng năng niệm Phật lắm, nhưng mà lúc mà mình đi về hết rồi, Phật tử đi hết rồi, có con gái trong nhà nói, mẹ ơi nhớ niệm Phật không? Niệm cái gì mà niệm, nó đau muốn chết thế nè niệm. Nổi sân lên hả? À, các vị thấy không, niệm cái gì mà niệm, bây giờ nó đau quá rồi nè, bản thân mà ngay cái thân mình muốn cho đừng đau để mình niệm Phật cũng đâu có được, đau. Cho nên cái ta mà không còn, không có để làm để theo như ý của mình thôi, mình đã khổ vừa về rồi. Lúc đó đừng nói tôi đang có 1000 cây vàng hay là 500-700 cây vàng bên kia đó, để làm gì cho mình, không làm được gì cho mình đâu. Bởi vì Phật mới nói đó, dạng ban tương bất khứ duy nghiệp duy tùy thân, nghĩa là không có mang theo được cái gì ở bên mình cả, chỉ có ở bên mình là gì, là giữa nghiệp thiện và ác mà thôi. Biết cái mà nó đi theo mình đó là giữa nghiệp thiện và ác, thì phải tích cực làm việc thiện và tích cực nỗ lực ngăn ngừa cái việc ác phát sinh ở nơi tâm ta, thì đó mới là người tu Phật. Các vị, các vị đừng có lầm tưởng rằng mình học Phật là đi chùa lại Phật để Phật cầu Phật bảo hộ bình an hay là Phật ban phước gì đó, đó là những chuyện mê tín, không phải vậy. Phật mà ban phước được thì Phật sẽ sẵn sàng ban phước cho chúng ta, đâu cần để chúng ta nịnh. Nhưng mà đa phần Phật tử chúng ta là cứ hiểu một cách sai lệch, nỗ lực làm việc thiện, nỗ lực tích công bồi đức, ở nhà thì hiếu thảo cha mẹ, kính trọng bậc trưởng bối, ra đường thì hòa ái với mọi người, bao dung những người làm lỗi với ta, tha thứ cho những người làm khổ ta, thì đó là cái đức tính của những người học Phật. Mà không làm được việc đó mà miệng có niệm Phật nhiều đi nữa thì cũng không ít gì. Các cụ ở đây gì để ý xem, những người mà cả một đời sống hiền lành chân chất thì cái lúc mà lâm chung của họ rất là nhẹ nhàng thanh thản. Cách đây gần 3 tuần lễ, ông cụ nhà thầy mất. Phải nói là cụ là một bài pháp. Trong cái thời gian mà thầy về ở bên cụ gần 20 ngày đó, thì mới thấy là cụ là một bài pháp. Ngày cụ đã diễn cảnh sanh già bệnh chết để cho mình thấy được cái cảm nhận được sâu sắc sự vô thường, cảm xúc sự sâu sắc của một người tín niệm, tín tâm niệm Phật, tín tâm đối với Phật pháp. Cả một đời hơn 30 năm tu hành. Ở đây ai tu được 30 năm chưa? Hả? Ở đây có cụ nào tu 30 năm chưa? 20 năm. Hả? À, có 20 năm, 30 năm tu hành có nghĩa là một ngày 4 thời kinh. Khuya, buổi trưa là cúng nấu cơm, cúng ngọ, cúng Phật đàng hoàng. Buổi chiều là thí thực của hồn, buổi tối tụng kinh A Di Đà và niệm Phật. 62 lần Phật thất ở Hoàng Chùa Hoàng Pháp là ông đã tham dự đầy đủ. Đến lúc mà yếu không đi được nữa thì không đi đó. Thì tổng cộng cuộc đời của ông đã tham dự được 60 kỳ Phật thất, 62 kỳ Phật thất. Hơn 30 năm tu hành niệm Phật, hơn 20 năm ăn chay. Cả đời tôi chưa từng thấy ông giận ai một bao giờ. Không phải là ba ruột mà ông nhạc phụ tôi chưa từng thấy ông giận ai bao giờ. Mà nhờ vậy mà kết quả sau ông nằm bệnh, phải nói là tính tâm kiên cố, nằm mê vậy đó mà tỉnh dậy tới bay, bác ngủ rồi bây giờ niệm Phật nhân ba, niệm Phật liền. Không bao giờ tôi thấy từ chối tôi một lần nào. Và ông tường tận đến lúc chết, ngay lúc chết cũng chết trong tiếng niệm Phật. Tại vì ông mất lúc 7:30, 7:40 tối. Cho nên lúc đó là vừa thấy hiện tượng là tập trung là niệm Phật. Niệm Phật một lúc thì ông ra đi. Và sau đó là Phật tử luân phiên nhau không được đụng đến ông, và niệm Phật luôn 16 tiếng đồng hồ. 16 tiếng nha các vị. Rất là đẹp. Thoại tướng cực đẹp. Mình mới thấy được rằng cái công đức của sự tu hành nó phải trải qua một thời gian dài như vậy đó. Hơn 30 năm niệm Phật tu hành nha các vị. Hơn 20 năm trường trai nha các vị. Và tâm cực kỳ tốt, sống thiện lành đó. Ngày xưa mà đi đám tang đâu là nhắn tin là ba sắp đi đám tang, cho ba tiền đi đám tang. Hỏi ba muốn, hỏi ba đi nhiêu? 200. Nói, ủa, người ta đi có 100, sao ba đi tới 200 vậy? Mình cũng nghĩ trong bụng vậy thôi, chứ cũng không có dám nói ra. Nhưng mà thì thưa ba cho xin 200, cho ba 200. Mỗi lần đi chùa cũng xin 200. Hỏi chùa thì không có đòi tiền, nhưng mà cũng đóng góp với chùa rồi tiền ổ xăng vậy. Thì mình thấy rằng cả một đời tích công bồi đức, cả một đời tính tâm không thay đổi, không có nay pháp này mai pháp kia mốt pháp nọ, cứ sáng tụng kinh sáng, trưa cúng Phật cúng ngọ, chiều đọc kinh thí thực, buổi tối tụng kinh A Di Đà niệm Phật, mà trường kỳ suốt 30 mấy năm vậy thì các vị thấy đâu đơn giản đâu mới có được cái kết quả cuối cùng. Như chúng ta giờ đây các cụ muốn có kết quả cuối cùng như vậy thì các cụ phải miên mật, tính tâm kiên cố, tinh sâu tịnh độ, không phải nay pháp này mốt pháp kia. Bởi Hòa Thượng Tịnh Không nói, bạn có đủ can đảm để suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A Di Đà Phật không? Cái đó là quan trọng đấy. Thật ra mình phải hiểu khổ đau hay tự tại an vui là do chính mình hết. Tự mình làm, tự mình chịu. Mình sống bao dung, yêu thương, tha thứ thì tâm mình nó an lạc, nhẹ nhàng. Còn mình sống buồn phiền, chấp mắt, vướng bận thì mình tự mình hại mình thôi. Nhưng mà mình không chịu buông. Phật bảo mình thấy là cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Thì mình phải diệt trừ tham sân si là phải diệt trừ. Mà không diệt trừ tham sân si mà có niệm Phật cả đời đi nữa thì cái tâm tham, tâm sân, tâm si đó nó cũng làm cho mình sanh tử mà thôi. Mà ngay trong cuộc đời này cũng cho làm cho mình đau khổ. Các cụ thấy có khi nào mình giận ai đó một trận, một tức giận của mình, ôi khỏe quá không? Hả? Tức giận ai mà đùng đùng xong nó, ôi giờ tức giận mà tôi khỏe quá không? Hay là tức giận xong mà nghe nó tức ngực? Hả? Tức giận ai đó rồi là lại ngủ không được, lại ăn không ngon nữa chứ. Ai có phải là tự mình làm khổ mình không? Cho nên chỗ này Phật tổ dạy cho chúng ta đoạn tất cả các việc ác, tu tất cả các việc thiện. Đoạn tất cả việc ác là gì? Chính là diễn ly cái ác duyên. Những cái duyên ác mình không nên tiếp cận. Bạn lành thì nương cậy, nhưng mà thầy tà thì lánh xa. Bạn ác thì không nên chơi. Mình phải biết thế nào là ác. Cái gì mà nó sai luân thường đạo lý, sai với luật pháp quốc gia, sai với lời gắn dạy của cha mẹ thì nó là ác. Mình hiểu gì là rõ ràng nhất. Còn việc gì là thiện thì ngược lại, phù hợp với luật pháp quốc gia, phù hợp với phong hóa xã hội đạo đức, phù hợp với lời những lời cha mẹ dạy bảo thì đó là thiện. Tu tất cả thiện chính là chúng ta phải cố gắng tu tích thiện duyên. Thiện duyên có thể giúp chúng ta tăng thêm đạo nghiệp, thành tựu đạo nghiệp. Nhưng bây giờ chúng ta thấy ta gần bạn tốt thì ít, nhưng mà ta gần cái những bạn ác thì lại nhiều. Tại sao? Bạn tốt thì nói lời chân thật, bạn tốt thì thẳng thừng khuyên nhiều khuyên nhủ chúng ta, Bạn tốt thì ngăn cản chúng ta, không cho ta làm những điều mà trái với lời Phật dạy hay lời thánh nhân dạy. Còn bạn ác thì sao? Làm đi, việc nó ăn thua gì đâu, không có nhầm nhò gì đâu, làm đi, không có việc gì xảy ra đâu. Thì đó là bạn ác đấy. À, thậm chí làm những việc mà phạm giới luật, phạm pháp luật mà ta còn xích mình, thành mình ta còn bỏ mình làm đi, thì đó chính là bạn ác. Bạn lành, gần gũi bạn lành á, thì nhiều việc thiện lành sẽ đến với mình. Còn mình gần gũi bạn ác, bạn gần gũi người ác thì chắc chắn việc làm ác của họ cũng sẽ dẫn đạo mình làm theo họ, và kết quả tương lai cũng sẽ đi theo đường ác mà thôi. Cho nên nhà Phật dạy nhân quả rất là rõ ràng, không có cầu xin, không có van xin như chúng ta thường hay làm đó các vị. Trước đây thì tôi thấy miền Bắc là gần như là khắp nơi đều nhét tiền lẻ lên tay Phật, lên bàn thờ. Bây giờ bắt đầu càng lúc càng ít đi rồi, nơi nơi thì thấy bây giờ giảm thiểu tối đa, không thấy nữa, ít thấy. Thật ra cái chuyện đó là chuyện rõ ràng, nó quá ư là mê tín, là nó không đúng. Mà người thấy người ta làm thì cũng làm theo. Giống như đi lên chùa Đồng, tôi thấy người ta cứ vuốt cái chuông á, tôi thấy cái chuông nó lắng bóng luôn, khỏi cần lao chùi chứ. À, người này vuốt cái chà đầu, người kia vuốt cái chà đầu, có chỗ thì vuốt Phật. Tôi nói ông Phật ông mòn cả cái đùi này, tay ngồi đứa cái đùi này, vuốt người vuốt miếng thôi đó, vuốt tay chò đầu, vuốt tay chà đầu thôi, mà số lượng người vuốt đến nỗi mà mòn cái chân Phật. Bây giờ hỏi các vị nè, một người con mà không hiếu thảo với cha mẹ, một người học trò mà không kính trọng thầy cô, nghe lời dạy bảo của thầy cô, mà có vuốt có xoa nó có ích lợi gì không? À, người mà không có tích cực làm thiện, mà tối ngày tích cực làm ác, mà đi đến cầu Phật để mà Phật ban phước, Phật che chở, thì Phật có che chở được không? Ở ngoài đường mới đụng người ta cái rầm, người ta chết cái không biết quảng quá chạy vô Bồ Tát Quan Âm, nói Bồ Tát ơi, bây giờ con đã tạo nghiệp rồi, mà nhờ Bồ Tát gia hộ cho con, để cho con đừng có bị tù tội. Xin nói với các cụ biết, hàng vô số người làm như vậy chứ không phải là không. Phật dạy rồi đừng làm các việc ác, nhưng mà làm ác rồi bắt đầu mới chạy đi ôm chân Phật để mong Phật gia hộ cho đừng có bị nhân quả. Chúng ta là như vậy đấy. Nhiều khi việc lớn chúng ta không thấy, mình không có làm việc lớn, nhưng mà việc nhỏ chúng ta làm chúng ta cũng đâu có thấy đâu. Khởi tâm động niệm của chúng ta đó, chúng ta đâu có thấy đâu. Ở trong cái câu chuyện mà cảm ứng thiên, có cái ông tên là Vệ Trọng Đạt, ông mới 40 tuổi, ngoài 40 tuổi. Một hôm Diêm Vương bắt xuống, sai một tiểu quỷ bắt xuống Diêm Vương, mới điều tra là xem coi cái tên này là làm việc ác nhiều hay là việc thiện nhiều. Lúc đầu tra việc ác, quá nhiều việc ác, cân lên một cái là quá nhiều việc ác. Diêm Vương cũng phiền lòng. Diêm Vương nói, nhà ngươi sao mà ở thế gian này tạo nhiều việc ác quá vậy? Lúc đó ông nói, ôi tôi đâu có làm gì ác đâu, đâu có làm gì nhiều đâu, mà tôi mới có chưa, như là mới có 40 ngoài tuổi mà tôi làm gì nhiều việc ác đâu. Rồi nói, nhà ngươi làm nó có sổ tam nam tào ghi hết đây nè. Nó khởi tâm động niệm bất thiện là đã ác rồi. Khởi tâm đồng niệm của chúng ta khởi tâm ghét người, khởi tâm quán hận người, khởi tâm hại người thì đã là ác rồi. Có không, mình có khởi tâm hại người không? Khởi tâm quán ghét người không? Hả? Không hả? Ai không giỏi vậy? Nhìn cái mặt biết liền à. Rồi sao lúc mà cân việc ác lên rồi, xong rồi bắt đầu bây giờ cân cái việc thiện, xem cái việc thiện làm được bao nhiêu. Chỉ có một việc thiện, một việc thiện nhỏ lên đó, mà có một việc thiện thôi mà để lên cân thì cái cân nó giác lên, bên ác nó bị nhẹ hơn cái bên thiện. Ông cũng lại cãi, ông nói tôi có đâu có làm việc thiện gì lớn đâu. Con người này là con người thành thật,
Đáng lẽ lúc đó ông mới nói, ông thấy mà nếu mà thiện nhiều hơn ác thì cứ im lặng đi để mà khỏi bị quỷ sứ hành hạ chẳng hạn. Cái này ông muốn cãi, ông nói tôi đâu có làm việc gì thì việc thì thiện lớn đâu. Thì Diêm Vương mới nói là ngươi có khởi, có làm một việc thiện, đó là khi mà nhà vua khởi công, tịnh khởi công xây dựng một công trình mà phải huy động dân của mấy châu phủ, như vậy thì sẽ tốn sức người sức của dân chúng, nên là ngươi đã viết viết cái sớ đi, cái tờ trình để báo trình các can vua là đừng nên làm như vậy, sẽ sanh đến đồ thắng, dân chúng sẽ lầm than. À, ông lại ông đó thì ông cũng lại cãi, ông nói nhưng mà nhà vua có chịu nghe đâu, nhà vua vẫn làm mà. Ông nói, thì Diêm Vương nói tuy rằng nhà vua không là không tin không nghe theo, nhưng mà vì dân chúng, vì lòng cái khởi tâm, vì bao nhiêu người như vậy đó, cái tâm tốt như vậy đó, thì công đức nó vẫn phước báo nó to lớn như vậy. Chứ nếu mà nhà vua nghe theo thì cái công đức phước báo của nhà ngươi sẽ còn lớn hơn nữa. Nhà ngươi không có, đó, nhà vua không có tin theo, nhà vua không có làm theo đó mà phước còn lớn như vậy. Mà nếu, cho nên là khởi tâm động niệm hàng ngày chúng ta đều là kết thành phước hay tội hết. Khởi tâm vì người người khác mà giúp đỡ người khác bằng lòng, rằng cái tâm chân thành của chúng ta thì nó đã là phước. Còn khởi tâm mà ác, muốn cho người ta, chẳng hạn đây, bà đó thấy ghét, à, thì cái đó là cũng là khởi tâm ác rồi. Ở chỗ này hòa thượng nói nè, người tu hành nếu như không phải là người tái sanh thì nghiệp chướng tập khí của chúng ta đều là rất nặng. Chỗ này hòa thượng nói người tu hành nếu như không phải là người tái sanh thì nghiệp chướng tập khí đều rất nặng. Trên kinh Địa Tạng Bồ Tát đã nói chúng sanh diêm phù đề khởi tâm động niệm không chi là không tội. Các vị có tụng kinh Địa Tạng chưa ạ? Đó, trên kinh Địa Tạng nói chúng sanh diêm phù đề khởi tâm động niệm đều là tội. Nói vậy thì có quan ức cho chúng ta không? Tại vì khởi tâm động niệm của chúng ta đa phần là khởi tâm ác, khởi tâm bất thiện. Chứ nếu mà ta khởi tâm như Phật Bồ Tát khởi tâm, ta khởi tâm như Thánh Hiền khởi tâm thì toàn là phước. Khởi tâm mà vì lợi ích cho người thì đó là tâm thiện. Mà khởi tâm mà muốn lợi ích cho riêng ta thì đó là bất thiện. Cho nên rõ ràng trên kinh Địa Tạng nói chúng sanh diêm phù đề khởi tâm động niệm không chi là không tội. Tội nghiệp này nhất không nhất định là tội nghiệp tạo tác có hình tướng. Các vị nghe không? Không phải là có hình tướng mới là tạo tội đâu à. Khởi tâm động niệm đã bất thiện, đã là tội rồi, không cần phải có hình tướng. Cho nên khởi tâm động niệm thì đều đã tạo tội nghiệp. Thế nào là tội nè? Khởi tâm động niệm đều là lợi mình tổn hại người khác. Các vị thử xem mình coi, mình có phải là khởi tâm động niệm lợi mình nhiều hơn là tổn hại người khác, xem là có phải không? Chúng sanh chúng ta gần như là khởi tâm động niệm luôn luôn là lợi mình và hại người. Chiếm mình phần hơn thì đã là hại rồi, thiệt thòi cho người cũng là hại rồi. Có bao giờ mình bằng lòng mình nhường những cái thuận lợi nhất cho người khác không? Đa phần là không. Mình trước cái đã. Lâu lắm rồi, ngày xưa tôi đi phát quà cho cái trại người mù, thì tôi mới khuyên là các cụ phải biết tái tạo phước báo. Tái tạo phước báo là gì? Hôm nay các cụ được nhận quà, có nghĩa là có phước, các cụ có phước mới được nhận. Vậy thì tái tạo của phước, tái tạo phước báo là gì? Hôm nay các cụ nhận được 100 ngàn, về nhà cố gắng nhín ra 10 ngàn để mà giúp đỡ người khác, thì đó là tái tạo phước báo. Và trước khi các cụ đi nhận quà, các cụ có thông báo người chung quanh mình, những người mù như mình, họ cũng chưa biết cách để mà nhận quà, chưa biết cái thông tin để đi nhận quà để họ đi không? Nếu như vậy, nếu mà các cụ khởi tâm thông báo cho những người chung quanh mình biết để cùng đi nhận quà với mình, vậy thì đó là tái tạo phước báo. Tôi hỏi đâu hôm đó 300-400 người, tôi hỏi có ai báo một người khác đi nhận quà với mình không? Gần như không có người nào. Bởi vì mình được thông tin là vậy, đi nhận quà, cho nên là không bao giờ thông báo cho người khác. Đó là gì? Ích kỷ, nhỏ mọn, muốn riêng mình có chứ không để có, không muốn người khác có, thì đó là lợi mình hại người đấy. Cho nên cái tâm của mình như vậy thì cái hành động của mình cũng khởi lên. Tâm khởi tự tư ích kỷ thì cái hành động việc làm chúng ta cũng là tự tư ích kỷ. Cho nên nhiều khi các cụ thấy sao cuộc đời của mình nó không hanh thông, sao việc làm của mình nó bế tắc hoài à, mà người khác thì tao sao hanh thông? Vì tâm người ta rộng lớn. Tâm rộng lớn thì mới chứa được nhiều thứ, những thuận lợi may mắn nó mới đến với họ. Còn cái tâm mà nhỏ mọn ích kỷ thì chúng ta luôn luôn là không có được những thuận lợi. Cho nên hòa thượng cho này nói, chúng ta đã học Phật rồi, muốn nếu muốn ở trong ngay cuộc đời này có được thành tựu thì chính mình hằng phải hằng thường phản tỉnh, khởi tâm động niệm đối người tiếp vật phải giống như Bồ Tát vậy, phải giống như Phật vậy, phải giống như Thánh Hiền vậy. Còn nếu như ta chưa làm được những việc làm giống như Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, vậy thì ta phải nhớ đáng sanh tử như thế nào vẫn phải sanh tử như thế đó. Học Bồ Tát phải làm giống Bồ Tát, học Thánh Hiền phải giống như Thánh Hiền, học Phật thì phải giống như Phật. Chứ không phải nói ơi, tôi là đệ tử Phật, Phật tu, Phật tôi sẽ nhờ Phật gia hộ để tôi được vượt qua, tôi phải tai qua nạn khỏi, mạnh giỏi bình an, tôi tự cuộc đời tôi sẽ tự như an lạc sung sướng. Không có việc đó như các vị. Các vị phải biết trước điều đó, chứ không để lúc nào đó những cái nhân quả đến với mình mà mình kêu Phật không thấy Phật, kêu Bồ Tát không thấy Bồ Tát, kêu Thánh Hiền không thấy Thánh Hiền đâu, mà chỉ thấy bệnh khổ, chỉ thấy những cái sự chướng ngại trong cuộc đời, trong chung quanh ta, thì hãy biết rằng ta đã sai đây. Lúc đó lại thối tâm, không tin Phật Bồ Tát nữa, mà trở lại còn trách thần Phật Bồ Tát, thì tội cho Phật Bồ Tát đây. Mình thấy đạo Phật chúng ta dạy nhân dạy quả, dạy lý dạy sự rất là tường tận. Muốn có tiền tài thì phải bố thí tiền tài, muốn có trí tuệ thông minh thì phải bố thí năng lực, bố thí pháp. Nghe cái chuyện mình nói ôi trời ơi sao nhà bà trồng bắp trồng ngô sao mà nó tốt không vậy, bà chỉ cho tôi chứ. Thì cũng trồng vậy thôi chứ chỉ cái gì. Không thèm chỉ, không dùm dạy. Thấy mình trồng mốt sao mà tốt quá, ta lại thôi ôi chị ơi chị trồng mốt sao mà tốt như vậy, trái quá nhiều vậy. Thì cũng trồng vậy thôi, nói động động gì, không có chỉ người ta, không dạy người ta. Nghe cái chuyện trồng mốt trồng bầu mà còn không dạy nữa thì hỏi làm sao mà cho cái thân mạng. Ngày xưa Phật á, sinh mắt cho mắt. Cuộc đời của Phật là trong quá trình làm Bồ Tát đạo, vô số kiếp làm Bồ Tát, sinh mắt cho mắt, sinh tai cho tai, sinh con cho con, sinh vợ cho vợ. Các vị về mà là cái kinh Hiền Ngu qua xem. Kinh Hiền Ngu là kinh nói về đời quá khứ của chư Phật đã, của Phật Bồ đã từng làm những vị Bồ Tát, đã từng bố thí thân mạng mình như thế nào mới có được thành tựu một quả vị Phật như vậy, và trải qua vô lượng kiếp tu hành. Khi mình kiểm hàng ngày, kiểm điểm hành vi, cởi thì kiểm điểm cái ý niệm của mình, thì đây mới là chân thật tu hành. Cái thời khóa sớm tối, à câu này rất hay đây nè, thời khóa sớm tối của mình chính là mình kiểm soát cơ tâm niệm của mình, kiểm soát hành vi việc làm của mình nó có thuần thiện thuần tịnh không. Đó mới là thời khóa sớm tối, chứ không phải đến giờ 5 giờ lấy chuông mỏ gõ gõ gì khắp làng khắp xóm chứ biết mà tao đang tu rồi nha. À, rồi tối bắt đầu gõ tiếp, tao đang tu đó nha, thì tu cái đó rồi tao biết. Các cụ biết mình tu gì không? Tu hú. Tu gì? Đó là tu hú đấy. À, tu mà để cho mọi người biết mình đang tu đó, đấy là tu hú. Cái câu chỗ này hòa thượng nói rất hay đấy. Tu hành chính là kiểm soát khởi tâm động niệm của mình, đối nhân sự thế tiếp vật của mình, và việc làm của mình có giống Phật Bồ Tát hay không, có giống Thánh Hiền hay không, thì đó là thời khóa sớm tối. Thời khóa nó mới quan trọng đấy. Còn thời khóa tĩnh tâm niệm Phật, đó là thời khóa chuyên tu của nội tâm. Sau khi giảng lọc, tâm mình được thanh tịnh rồi thì mình niệm Phật mới tương ứng được với Phật chứ. Mình lại Phật thì mới tương ứng được với Phật chứ, đúng không? Mới chữ lộn xong vô ngồi niệm Phật thở hổn hổn, hả? Đang mới chữ lộn xong vô ngồi tụng kinh, hả? Đang mới tức giận xong bắt đầu vô ngồi tụng kinh, vậy thì có thấy các vị thấy buổi kinh đó nó có thanh tịnh không? Hả? Hay là buổi kinh nó đầy phiền não? Thấy cái mặt ông Phật cũng nhăn luôn đó. Tại sao tâm mình đang nhăn thì mình thấy ông Phật cũng đang cũng nhăn luôn? Hòa thượng nói thế này mình thấy nè. Đặc biệt là đạo tràng của chúng ta, sáng sớm thì đọc 48 lời nguyện. Khi đọc phải nghĩ tưởng tâm nguyện của chúng ta có giống tâm nguyện của Phật A Di Đà không? Ôi trời ơi, cái chỗ này lúc nào chúng ta cũng mong muốn vãng sanh cực lạc, muốn về làm thần dân của cõi Phật, đúng không? Nhưng mà tâm niệm của chúng ta thì không có giống chút nào với tâm niệm của Phật hết. Vậy thì làm sao mà về cực lạc đây? Làm sao về được làm dân của đứa đất Phật đây? À các vị, Phật là từ bi, Phật là bao dung, Phật là tha thứ. À, mình thì lúc nào cũng là giận hờn, buồn phiền, chấp trước, thì hoàn toàn khác xa với Phật. Thật ra nói như vậy, nhưng mà chúng ta cũng hiểu, làm chưa giống, nhưng mà cũng đã làm. Nhưng mà làm một thời gian dài rồi sẽ giống thôi, nhưng phải cố gắng làm. Bây giờ làm chưa giống Thánh Hiền, chưa giống Bồ Tát, chưa giống Phật, nhưng mà ta kiên trì làm, kiên trì niệm Phật. Bây giờ niệm Phật thì ít, niệm tiền thì nhiều, niệm sân niệm si nhiều, nhưng một ngày nào đó niệm Phật nhiều hơn, niệm tiền ít đi, niệm sân niệm si ít đi, thì nó sẽ có thành công. Chứ không phải nói bây giờ thấy chưa kết quả nó thôi, làm không kết quả thì thôi không làm nữa, thì còn càng chết nữa, đọa lạc càng sâu, khổ đau càng lớn, đúng không? Các cụ nhìn thấy rồi, người cuộc đời này mà không biết tu, không biết niệm Phật, không biết làm thiện, khi chết phải nói là thê thảm. Vừa rồi tôi cũng có mất một bà dì ruột của tôi ở quá xa. Tôi chỉ gửi tiền về để cúng tiếu, và cũng gửi cũng khá để cho để cho phụ ta phụ đám tang, đồng thời dặn Phật tử ở Vĩnh Long thuê xe lên để mà hộ niệm cho bà. Nhưng mà cả một đời thật sự mình về khuyên niệm Phật thì vậy thôi, chứ còn không niệm Phật, không chịu niệm Phật, không chịu tu hành. Mà không chịu niệm Phật tu hành thì làm gì có chuyện mà nó bố thí giúp người đang không có. Cho nên các vị biết không, khi bệnh xuống nằm ở trong nhà, chồng con đi đóng cửa nào để cho nằm bệnh đó, gọi là ỉa chay đáy dầm đó, phải nói là cực kỳ đau khổ. Mình nghe thấy mình thương tâm quá, mình nó mới điện cho mấy người gì khác, mới điện về cho mẹ nó, thôi mẹ không làm gì, mẹ xuống đó ở với gì ta gì đó, mẹ niệm Phật cái gì đi. Nó mới gì ngày nào rảnh mấy gì đến nhắc nhở niệm Phật chung với gì để mà gì có được cái niệm Phật, để lúc chết có được cái chỗ nương tựa, có chỗ này mày để mà tâm nó được an một tí. Chứ còn mà chết mà đóng cửa rồi nằm chết một mình đó thì nó vô cùng khủng khiếp. Nhưng thật ra kết quả phải nói là quá bi thảm. Đó là người không biết niệm Phật, không biết tu, không bố thí, không phóng sanh. Thì các vị cũng nhìn thấy trong làng xóm chúng ta, người nào mà chết an lành là cả một cuộc đời họ sống an lành, họ sống lương thiện, thì họ cũng có kết quả an lành. Vâng, phần tôi thì tôi sẽ chia sẻ cái phần mà đoạn ác tu thiện. Thank you.